Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 144. Giảng thuyết gần chỗ cư trú của người Cùi.
Chúa của con,
người bị Cùi trước kia kêu lên, và ông quỳ phục khi ông vừa thấy Giê-xu xuất hiện trong đám cây hoang ở trước khu núi đá mà ông đã sống trong bao năm. Rồi đứng dậy, ông lại kêu:
Tại sao thầy lại trở lại với con?
Để cho con cái lộ phí của lời sau cái lộ phí của sức khỏe.
Lộ phí thì người ta cho kẻ ra đi, và con, quá vậy. Chiều nay con sẽ đi lo việc thanh tẩy, nhưng con đi để rồi trở lại họp bày với các môn đệ, nếu thầy muốn nhận con. Chúa ơi, con không còn nhà cửa, cha mẹ, con già cả và không thể lấy lại các sinh hoạt của đời sống. Người ta sẽ đưa con trở về cơ nghiệp của con, nhưng một căn nhà sẽ thế nào khi không còn ai ở từ 15 năm nay? Con sẽ thấy gì ở đó? Có lẽ những bức tường hư hỏng. Con là con chim không có tổ. Xin thầy cho con kết hợp với nhóm những người theo thầy. Ngoài ra, con không thuộc về chính con nữa. Vì lẽ, điều này thầy đã cho con thuộc về thầy. Con không còn thuộc về thế giới nữa. Con đã tách rời con ra khỏi nó trong thời gian quá lâu, chỉ vì danh nghĩa ô uế. Bây giờ chính con thấy đời là ô uế sau khi biết thầy. Con trốn thế gian để đến với thầy.
Và thầy không từ chối con, nhưng thầy bảo con rằng thầy muốn con chấp nhận cư ngụ trong vùng này. Aria và Akbela đã có con cái làm môn đệ để giảng tin mừng cho nó. Con hãy làm vậy cho Ippo, Gamala, Afeka và các thành lân cận. Thầy ít lâu nữa thầy sẽ xuống Judea và thầy không trở lại phía này nữa. Thầy muốn có những người giảng tin mừng ở đây.
Ý muốn của thầy làm cho mọi từ khước trở nên đắt giá đối với con. Con sẽ làm điều thầy muốn. Con sẽ mau chóng hoàn tất việc thanh tẩy. Con đã nghĩ tới không săn sóc gì tới căn nhà nữa. Nhưng bây giờ, trái lại, con sẽ tu bổ nó để có thể ở đó và tiếp nhận tại đó trong mùa đông. Những tâm hồn ước ao biết thầy, con sẽ xin vài môn đệ đã theo thầy từ mấy năm nay đến với con. Vì nếu thầy muốn con là một ông thầy nhỏ, thì con cần được dạy dỗ bởi người nào hơn con. Và tới mùa xuân, con sẽ đi với những người khác để rao giảng danh thầy.
Đó là tư tưởng hay, Thiên Chúa sẽ giúp con thực hiện.
Con đã bắt đầu đốt bỏ tất cả những gì thuộc về con. Cái giường tội nghiệp của con và tất cả những gì con đã dùng, các y phục mà con đã mặc cho tới ngày hôm qua, tất cả những gì đã chạm tới cơ thể bệnh tật của con, cái hang mà con đã sống, nó đã trở thành đen thui vì lửa con đã đốt để phá hủy và làm sạch. Sẽ không còn ai bị ô nhiễm khi họ vào đây để trú qua đêm mưa bão. rồi...
Dòng người đàn ông trở nên yếu, tự như nó bị rạn nứt, và ông nói nhẫn nghe.
Và rồi, con đã có một cái rương cũ, đã bể thành những mảnh, mục nát, tựa như bệnh cùi đã rút rỉa nó. Nhưng đối với con, nó quý hơn mọi của cải trần gian. Ở bên trong có những vật thân yêu, những kỷ niệm của má con, chiếc voan ngày cưới của Anna vợ con. À, vào buổi chiều của ngày lễ cưới, khi con lật nó lên, hoàn toàn sung sướng khi con ngắm nghía khuôn mặt thơ ngây trong trắng, quá đẹp, quá trinh trong. Nào ngờ nó đã nói với con rằng, chỉ vài năm sau đó, con sẽ thấy nó chỉ còn là một vết thương, và quần áo của các con, đồ chơi của chúng, mà chúng đã cầm trong bàn tay nhỏ bao lâu, chúng còn có thể cầm. Một cái gì, và ôi, đau thương chừng nào, xin Thầy tha cho những nước mắt của con, vết thương làm con quá đau khi con thiêu đốt nó. Cũng như lúc này, không còn có thể hôn nó, vì phải đốt, bởi đó là những đồ của người cùi. Lạy Chúa, con bất công, con đã phơi ra cho Thầy những nước mắt của con, nhưng xin Thầy thương, con đã thiêu hủy những kỷ niệm sau cùng con có về họ. Bây giờ, con như người bị lạc trong sa mạc.
Người đó sụt xuống, khóc bên đống tro, kỷ niệm đời dĩ vãng của ông.
Gioan, con không lạc lõng, con không cô đơn. Thầy ở với con, và các người thân của con sắp sửa ở với Thầy trên trời để chờ con. Những thứ còn lại này nhắc nhở cho con về họ, hoặc bị biến dạng vì bệnh tật, hoặc một sức khỏe rực rỡ trước khi bất hạnh. Tất cả những thứ đó, những kỷ niệm đau thương, hãy để nó lại trong đống tro. Hãy tiêu diệt nó trong sự xác tín mà Thầy cho con về việc tìm lại những kẻ hạnh phúc được tô điểm bằng niềm vui trên trời. Doan ơi, quá khứ đã chết, đừng khóc cho nó nữa. Ánh sáng không chậm lại để nhìn sự tối tăm của đêm trường, nhưng nó vui sướng tách rời ra để rực rỡ bay lên trong bầu trời, chạy theo mặt trời vào mỗi buổi sáng. Mặt trời cũng không chậm lại ở phương đông, nhưng nó lên, chạy nhảy cho tới khi nó lên tới đỉnh của bầu trời để chói lọi ở đó. Đêm trường của con đã chấm dứt, đừng nghĩ tới nó nữa. Bằng thần trí, hãy lên tới nơi mà Thầy là ánh sáng, Thầy mang con tới. Ở đó, nhờ lòng trông cậy êm đềm và đức tin đẹp đẽ, con sẽ tìm được niềm vui, vì đức ái của con sẽ có thể chan hòa vào trong Thiên Chúa và trong những người thân yêu đang chờ con. Đó chỉ là một cuộc đi lên mau chóng, cuộc đời là một hơi thở, vĩnh cửu là một hiện tại đời đời.
Chúa ơi, Thầy có lý, Thầy củng cố cho con và dạy con làm sao để thắng vượt giờ này cách công chính. Nhưng Thầy đứng ở ngoài nắng để ở gần con như vậy, quá sự được phép rồi. Xin Thầy lánh ra, Thầy đã cho con đủ rồi. Mặt trời có thể làm Thầy đau vì nắng gắt rồi.
Thầy đến để ở lại với con, tất cả chúng ta đều đến vì vậy. Nhưng con cũng hãy di chuyển đến bên các cây to, như vậy chúng ta sẽ ở bên nhau mà không có gì nguy hiểm.
Người đó vâng lời, rồi bỏ tảng đá mà ở dưới chân có đống tro, quá khứ của ông. Ông tới chỗ Giê-xu cũng tới, nơi có các tông đồ, các phụ nữ, các dân của thị trấn và các người từ thành phố đến để nghe lời Thầy. Tất cả đều rất cảm động.
Các con hãy đốt lửa để nướng cá, chúng ta sẽ chia sẻ thực phẩm của bữa tiệc tình yêu.
Giê-xu ra lệnh. trong khi các tông đồ thi hành mệnh lệnh. Người đi một vòng các cây cối mọc lộn xộn ở đây, nơi mọi người đã xa lánh vì ở gần các người cùi. Một đám trong rừng lộn xộn mà từ ngày chúng mọc, chưa hề biết tới cái rựa hay cái rìu. Những người đang đau khổ hay đã đau khổ, chú dưới bóng mát dễ chịu của rừng rậm, kể cho Giê-xu những lo âu của họ. Giê-xu chữa lành, khuyên nhủ hay khích lệ kiên nhẫn và mạnh mẽ. Trong đồng cỏ nhỏ ở hơi xa, đứa bé của Capernaum chơi đùa vui vẻ với các trẻ em trong làng. Tiếng kêu vui của chúng thi đua với tiếng hót của nhiều loại chim trong các trường lá. Y phục đủ màu của chúng phất phơ khi chúng trải trên cỏ xanh, trông như các con bướm bướm khổng lồ bay từ hoa nọ tới hoa kia. Thực phẩm đã sẵn, người ta gọi Giê-xu. Người hỏi xin một cái rổ, như xin một ơn với một nông dân đã mang theo các trái sung và nho. Người bỏ vào đó bánh, cá, những con đẹp nhất, các trái cây ngon. Người thêm vào đó bầu nước pha mật ong của người, và người đi về phía người cùi trước kia. Bartolomeo lưu ý người.
Thưa thầy, thầy sẽ không còn bầu. Ông ta không thể trả lại cho thầy nữa.
Giê-xu mỉm cười, nói.
Vẫn còn biết bao nước để giải khát cho con người. Con nước mà Chúa Cha đã để trong giếng sâu, và con người còn đôi tay tự do để lấy. Sẽ có ngày thầy chẳng có cái nọ cũng như cái kia. Và thầy cũng sẽ không có nước tình yêu để giải khát cho đấng bị khát. Bây giờ thầy có biết bao tình yêu ở chung quanh thầy.
Và người tiếp tục bước. Hai tay mang rổ rộng, tròn và nông. Người đặt nó trên cỏ, cách chỗ Gioan vài mét và nói.
Lấy ăn đi, đây là bữa tiệc của Thiên Chúa.
Rồi người trở về chỗ của người, dâng hiến và chúc phúc cho của ăn, rồi cho phân phát cho mọi người, vì họ đã để mọi thứ họ có lại với nhau. Mọi người đều ăn vui vẻ cách an bình. Maria lo cho thằng bé An Phê với tình mẹ hiền. Rồi bữa ăn kết thúc. Giê-xu ở khoảng giữa người đã cùi và đám dân để bắt đầu nói, trong khi các bà mẹ ẵm các con nhỏ của họ trong tay. Chúng đã no lương thực và trò vui. Các bà ru chúng ngủ để chúng không làm ngăn trở bài thuyết trình.
Tất cả các con hãy nghe đây. Trong một thánh vịnh của David, tác giả thánh vịnh tự hỏi, ai sẽ được ở trong lều của Thiên Chúa? Ai sẽ được nghỉ ngơi trên núi của Thiên Chúa? Và ông bắt đầu liệt kê ai là những người có phước này, và vì lý do nào mà họ được. Ông nói, người sống không tội lỗi và thi hành sự công chính, người mà con tim nói lời chân thực và lưỡi không mưu mô lừa đảo, người không làm thiệt hại cho tha nhân, không chấp nhận những lời làm mất danh giá người đồng loại. Và trong vài hàng, sau khi đã nói ai sẽ được vào trong lãnh địa của Thiên Chúa, ông nói những điều tốt các vị thánh này đã làm sau khi đã không làm điều xấu. Đây, trước mắt họ, kẻ độc ác không là gì cả, họ tôn kính những người kính sợ Thiên Chúa, họ không lừa dối tha nhân bằng những lời thề gian, họ không bao giờ cho vay nặng lãi. Họ không nhận quà tặng để làm thiệt hại cho kẻ vô tội. Và để chấm dứt, ông nói, người làm những việc đó không bao giờ phải nao núng. Thực vậy thầy bảo các con rằng, tác giả Thánh Vịnh đã nói sự thật, và với sự khôn ngoan của thầy, thầy xác nhận rằng những kẻ làm những điều này sẽ không bao giờ phải nao núng. Điều kiện đầu tiên để vào nước trời là sống không tội lỗi. Nhưng con người là một tạo vật yếu đuối, họ có thể sống không tội không? Xác thịt, thế gian, Satan, sự sôi sục liên tiếp của các đam mê, các xu hướng và thù ghét, khạc nhổ chất ô uế của chúng để bôi nhọ tâm hồn. Và nếu trời chỉ mở ra cho những kẻ sống không tì vết sau khi đã đến tuổi khôn, thì trong tất cả nhân loại, rất ít người sẽ được vào nước trời. giống như rất ít người cho tới khi chết mà không bao giờ bệnh hoạn, ít hay nhiều trầm trọng trong cuộc đời mình. Vậy thì sao? Nước trời sẽ khép kín đối với con cái Thiên Chúa ư? Họ có phải tự nói, tôi đã mất nước trời, khi một cuộc tấn công của Satan hay một cơn bão của xác thịt làm cho họ ngã, và họ nhìn thấy linh hồn họ bị vấy bùn không? Sẽ không còn sự tha thứ cho kẻ đã phạm tội ư? Không gì có thể tẩy xóa vết nhơ làm dơ bẩn tâm hồn họ sao? Các con đừng sợ Thiên Chúa của các con bằng cái sợ bất công. Người là cha, và một người cha luôn luôn đưa tay ra cho đứa con siêu vẹo, giúp đỡ nó để nó đứng dậy, khích lệ nó bằng những phương tiện ngọt ngào để sự hèn kém của nó không thoái hóa thành sự thất vọng, nhưng trở thành bông hoa khiêm nhường, ước ao sửa chữa để lại trở về với lòng nhân ái của cha. Đó, sự sám hối của tội nhân, ý muốn thực tình sửa chữa, điều trước cũng như điều sau, đều sinh ra bởi một tình yêu thực sự đối với Thiên Chúa, chúng rửa vết nhơ của tội lỗi và làm cho xứng đáng ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và khi Đấng đang nói với các con sẽ làm trọn sứ mạng của người trên trái đất, thì sự xá giải của tình yêu, của sự sám hối và của thiện chí sẽ kết hợp với sự xá giải rất mạnh mẽ mà Đức Kitô sẽ chiếm được cho các con bằng giá hy sinh của người. Tâm hồn được trở nên trong trắng hơn tâm hồn trẻ thơ mới sinh, rất trong trắng hơn, vì với những kẻ tin vào Thầy thì từ lòng họ sẽ vọt ra một dòng sông của nước sự sống. Nó sẽ tẩy rửa cả tội nguyên thủy, nguyên nhân đầu tiên của mọi yếu đuối của nhân loại. Các con có thể ngưỡng vọng về trời, về nước của Thiên Chúa, về nhà tạm của người. Quả vậy, ân sủng mà Thầy sắp trả lại cho các con sẽ giúp các con thi hành sự công chính. Và tùy vào mức độ nó được thi hành, nó sẽ làm lớn lên cái quyền cho các con một tâm hồn không vết nhơ vào trong niềm vui của nước trời. Các trẻ nhỏ sẽ được vào đó, và chúng sẽ hoan lạc trong đó, vì hạnh phúc được ban cho chúng cách nhưng không. Chúng sẽ hoan lạc trong đó, vì nước trời là niềm vui. Nhưng cũng sẽ được vào đó những người lớn, những người già, những người đã sống, đã chiến đấu, đã toàn thắng, và những người đã biết kết hợp chiếc chiều thiên trong trắng của ân sủng với chiếc chiều thiên muôn màu của các công việc thánh của họ, các chiến thắng của họ trên Satan, thế gian và xác thịt. Hạnh phúc của các kẻ chiến thắng sẽ rất lớn, lớn tới nỗi loài người không thể tưởng tượng được. Làm sao để thi hành sự công chính? Làm sao để thu được chiến thắng? Bởi sự ngay thật trong lời nói và hành động, bởi đức bác ái với tha nhân, bằng cách chỉ nhìn nhận Thiên Chúa và không đặt các tạo vật, tiền bạc, quyền hành làm thần tượng thay vì Thiên Chúa chí thánh. Bằng cách cho mỗi thứ đúng chỗ của nó, không cho hơn hay cho kém điều phải cho. Thật không chính đáng, một kẻ mà vì một bạn hữu hay bà con mạnh thế mà tôn kính họ và phục vụ họ cả trong những điều không tốt. Trái lại, kẻ làm thiệt hại cho tha nhân vì không rút ra được mối lợi từ nó. Kẻ thề gian hay để mình bị mua chuộc bởi các quà tặng để nói những điều chống lại kẻ vô tội hoặc xét xử bất công, không theo sự công bằng, mà theo sự tính toán về cái họ có thể kiếm được của một trong các kẻ đối lập mạnh nhất, nhờ vào một sự xét xử bất công. Kẻ như vậy là bất chính, và các lời cầu nguyện, các của lễ của nó sẽ vô ích, vì chúng bị dính vết nhơ bất công trước mặt Thiên Chúa. Các con thấy rằng, điều Thầy nói với các con là thuộc về thập giới, lời của vị Rabbi luôn luôn là thập giới. Quả vậy, điều lành, sự công chính, sự vinh quang đều do tại việc hoàn thành những điều thập giới dạy và truyền phải làm, không có giáo lý nào khác. Ngày xưa nó đã được ban bố giữa những sấm sét trên núi Sinai, bây giờ nó được ban giữa sự sáng ngời của tình thương, nhưng luôn luôn là cùng một giáo lý. Nó không thay đổi, và nó không thể thay đổi. Nhiều người trong Israel, để tự bào chữa, sẽ nói để tự biện minh vì đã không nên thánh kể cả sau khi Đấng Cứu Tinh đã đi qua trên trái đất. Tôi đã không tìm được cách thế để theo người và nghe người. Nhưng sự biện minh của họ vô giá trị, vì Đấng Cứu Tinh không đến để mang tới một luật mới, nhưng để xác nhận lề luật thứ nhất, lề luật duy nhất, hay đúng hơn, để tái xác nhận nó trong sự rõ ràng của nó, trong sự đơn giản toàn vẹn của nó, để xác nhận bằng tình yêu và bằng các lời hứa của một tình yêu bảo đảm của Thiên Chúa, điều mà trước tiên đã được nói cách nghiêm khắc bởi một bên và được nghe với sự sợ hãi bởi bên kia. Để làm cho các con hiểu rõ 10 điều răn là gì và việc tuân giữ nó quan trọng chừng nào, Thầy nói cho các con dụ ngôn này. Một người cha của một gia đình kia có 2 người con trai. Ông yêu 2 người như nhau và ông muốn trở nên ân nhân của 2 người theo cùng một cách. Người cha này, ngoài nơi mà ông ở với các con ông còn là chủ những sở hữu khác, nơi ông giấu những kho tàng lớn lao. 2 người con biết là có kho tàng này, nhưng họ không biết con đường nào để tới đó. Quả vậy, vì những lý do đặc biệt, người cha không tiết lộ với các con ông con đường để tới đó. Và như vậy đã từ nhiều năm rồi. Nhưng vào một ngày kia, ông gọi 2 con trai lại và nói với họ. Bây giờ đã đến lúc thuận tiện để các con biết kho tàng mà cha các con để dành cho các con ở đâu, để các con tới đó khi cha bảo các con. Trong khi chờ đợi, các con hãy nghe cho biết con đường và các dấu hiệu mà cha đã đặt ở đó để các con đi đúng đường mà không bị lạc. Vậy hãy nghe cha đây. Các kho tàng không ở trong đồng bằng, nơi nước đọng, nơi đại nhiệt thiêu đốt, nơi bụi bặm làm hư tất cả, nơi gai góc và các cây mâm xôi làm ngộp rau cỏ thảo mộc và là nơi kẻ trộm có thể tới ăn cắp cách dễ dàng. Các kho tàng ở trên đỉnh ngọn núi cao kia, cao và gập ghềnh. Cha đã để nó ở đó, tận trên đỉnh, và chúng đang chờ các con. Ngọn núi có nhiều lối đi, cả đến có rất nhiều, nhưng chỉ có một đường là tốt. Các đường khác, một số thì tận cùng ở một vực thẳm, số khác thì dẫn vào một cái hang không có lối ra. Số khác nữa thì tới những hố sâu nước bùn, số thì tới các hang rắn độc, số thì tới miệng núi lửa đầy lưu huỳnh cháy nóng, số thì tới những thành lũy không thể vượt qua được. Trái lại, lối đi đúng thì mệt nhọc, nhưng dẫn tới đỉnh, không bị gián đoạn bởi các vực thẳm hay các chướng ngại khác. Để các con có thể nhận ra nó, cha đã để suốt dọc đường, tại những khoảng cách đều nhau, 10 cái bia đá, trên đó có khắc các chữ này. Tình yêu, vâng phục, chiến thắng, để hướng dẫn các con. Hãy đi theo đường đó và các con sẽ tới chỗ kho tàng. Rồi cha bởi một con đường khác mà chỉ một mình cha biết, cha sẽ đến để mở cửa cho các con để các con được sung sướng. 2 người con chào cha. Ông nhắc lại bao lâu 2 con trai ông còn nghe thấy. Hãy theo con đường mà cha chỉ cho các con, vì sự lành của các con. Đừng để mình bị lôi kéo bởi các con đường khác nhé, dù nó có vẻ như tốt hơn. Các con sẽ mất kho tàng và mất cha cùng với nó đấy. Đây, họ ở chân núi. Một bia đá đầu tiên được dựng ở dưới thấp, đúng vào chỗ bắt đầu con đường. Ở giữa một loạt những con đường để lên núi theo đủ mọi hướng. 2 anh em bắt đầu leo lên con đường tốt. Nó vẫn còn rất tốt lúc bắt đầu, mặc dầu không một chút bóng mát. Từ trên trời, mặt trời chiếu thẳng xuống và dìm ngập nó trong ánh sáng và sức nóng. Đá có màu trắng ở nơi nó được đục vào. Bầu trời trong ở bên trên đầu họ. Sức nóng của bầu trời bao phủ các chi thể họ. Đó là những điều 2 anh em nhìn thấy và cảm thấy. Tuy nhiên vẫn còn được kích thích bởi thiện chí, bởi các kỷ niệm về người cha và về các lời dặn dò của ông, 2 người vui vẻ đi lên phía đỉnh. Đây, cái bia đá thứ 2. Rồi cái thứ 3. Con đường đơn độc càng lúc càng làm cho mệt thêm, cháy nóng. Họ không nhìn thấy các con đường khác, là những đường thoai thoải từ từ, ít dốc, được làm trên nền đất chẳng những không có đá, mà lại có cỏ, có cây, có nước trong. Cha chúng ta muốn cho chúng ta đi tới chỗ chết. Một người con nói khi tới cái bia đá thứ 4, và anh ta bắt đầu bước chậm lại. Người con kia khuyến khích anh ta tiếp tục cuộc hành trình bằng cách nói, người yêu chúng ta như các thứ ngã của người và còn hơn nữa, vì người đã bảo toàn cho chúng ta một kho báu tuyệt vời như vậy. Con đường ở trong đá, không có quẹo ngang, đi thẳng từ dưới lên tới đỉnh, là do chính cha đã đục đẽo. Những bia đá này, chính cha đã làm để hướng dẫn chúng ta. Anh ơi, hãy suy nghĩ, chính cha, một mình cha đã làm tất cả những điều này vì tình yêu để tặng cho chúng ta, để làm cho chúng ta tới nơi không thể sai lầm và không nguy hiểm. Họ lại đi, nhưng các con đường khác đã bị loại bỏ ở phía bên dưới, tiến lại gần con đường đục vào đá. Và chúng càng lại gần hơn nữa khi con đường chính dẫn tới đỉnh núi trở nên hẹp hơn. Và ôi, chúng đẹp đẽ, mát mẻ, có vẻ mời mọc chừng nào. Tôi rất muốn đi một trong các con đường kia. Có bao nhiêu con đường khác với con đường đá này để lên đỉnh núi? Người anh trai không hài lòng nói khi tới bia đá thứ sáu. Anh không thể nói vậy. Anh đâu có nhìn thấy là nó lên hay xuống. Kia kìa, nó ở trên đó mà. Anh đâu có chắc chỗ đó có phải là con đường này không? Hơn nữa cha đã bảo là đừng bỏ con đường đúng. Kẻ uể oải tiếp tục một cách miễn cưỡng. Đây, bia đá thứ bảy. Ôi với tôi bỏ đi thực sự đây. Anh ơi đừng làm vậy. Họ đi lên. Từ đây con đường thực sự rất khó, nhưng đỉnh núi đã gần rồi. Đây, bia đá thứ tám, và một con đường đầy hoa chạy quanh ngay bên cạnh nó. Ôi em thấy không, con đường đó có lẽ không phải là con đường thẳng, nhưng rõ ràng là nó đi lên mà. Anh đâu biết đây có phải con đường đúng không? Có chứ, anh nhận ra nó mà. Anh lầm đó. Không, anh đi đây. Đừng làm vậy. Hãy nghĩ tới cha, tới các nguy hiểm, tới kho tàng. Nhưng cầu cho chúng tiêu ma hết đi. Kho tàng mà làm gì nếu anh chết khi lên tới đỉnh? Đâu có nguy hiểm nào lớn hơn con đường này đâu. Và đâu có sự thù ghét nào lớn hơn sự thù ghét của người cha đã chế giễu chúng ta bằng con đường này làm cho chúng ta chết. Thôi chào chú, anh sẽ tới nơi trước chú mà vẫn còn sống. Và anh ta nhảy vào con đường kế bên, rồi biến mất trong lúc phát ra những tiếng kêu vui mừng sau các cây cho bóng mát. Người em tiếp tục cách buồn sầu. Ôi, con đường ở đoạn cuối thực là dễ sợ. Người bộ hành hầu như không kham nổi nữa. Người em tựa như người say vì mệt mỏi, vì mặt trời. Tại bia đá thứ 9, anh đứng lại, thở hổn hển, tựa vào bia đá, đọc một cách máy móc các chữ được khắc ở trên. Rất gần đó có một con đường với bóng mát, nước và hoa đẹp. Tôi sẽ đi vào con đường đó chăng? Nhưng không, không. Ở đây đã viết, và chính cha tôi đã viết. Tình yêu, vâng lời, chiến thắng. Tôi phải tin vào tình yêu của người, vào sự thật của người, và tôi phải vâng lời để chứng tỏ tình yêu của tôi. Nào, cầu cho tình yêu nâng đỡ tôi. Đây, bia đá thứ 10, người bộ hành kiệt quệ bị cháy bởi mặt trời gù xuống để bước như ở dưới một cái ách. Đó là cái ách yêu thương và thánh thiện của sự trung thành, là tình yêu, sự vâng lời, mạnh mẽ, cậy trông, chính trực, khôn ngoan, là tất cả. Thay vì dựa vào bia đá, anh ngồi bệt bên một chút bóng mát của tảng đá dựng trên mặt đất. Anh cảm thấy hầu như chết. Từ con đường bên cạnh bay tới tiếng động của dòng suối và mùi cây rừng. Cha ơi, hãy giúp con trong cơn cám dỗ này bằng thần trí của cha. Hãy giúp con trung thành tới cùng. Từ xa giọng nói vui vẻ của người anh. Tới đây đi, anh chờ chú, ở đây là thiên đàng, tới đi. Nếu em tới đó, và người em kêu rất lớn, có đúng là người ta lên đỉnh được không? Đúng mà, tới đi, có một cái hành lang mát mẻ dẫn lên đó. Tới đi, anh đã nhìn thấy đỉnh núi ở bên kia hành lang, ở trong đá. Tôi tới. Tôi không tới. Ai đến cứu tôi? Tôi tới. Người em chống tay để đứng dậy. Và khi làm như vậy, anh quan sát thấy rằng các chữ được khắc không còn rõ nét như ở các bia đá đầu tiên. Ở mỗi bia đá, các nét chữ trở nên mờ hơn, tựa như cha tôi mệt mỏi, phải khó khăn để khắc. Và coi này, ở đây cũng vậy. có cái dấu màu nâu đỏ này. Tôi bắt đầu nhìn thấy rõ từ bia đá thứ năm. Nhưng ở đây, nó làm đầy trong các khe của các chữ và nó chảy xuống, để lại vết trên đá như dòng nước mắt đậm, giống như máu. Và với ngón tay, anh cào cào chỗ có một vết lớn như hai bàn tay, và cái vết biến đi, để lộ ra những lời này rõ như mới viết. Cha yêu các con như vậy đó, cho tới đổ máu ra, để dẫn các con tới kho tàng. Ôi, ôi, cha tôi! Và tôi đã có thể nghĩ tới không tuân theo mệnh lệnh của cha sao? Xin tha cha của con ơi, xin tha cho con. Người con gục vào bia đá để khóc. Và làn máu ở đầy trong các khe chữ tự mới lại, tươi bóng như hồng ngập. Và nước mắt trở thành đồ ăn đồ uống cho người con tốt và sức mạnh. Anh đứng dậy. Vì tình yêu anh gọi người anh rất to, rất to. Anh ta muốn kể điều khám phá của mình cho ông anh, tình yêu của cha, để nói với anh, hãy trở lại. Nhưng không ai trả lời cả. Người thanh niên lại lên đường, hầu như lết bằng đầu gối trên đá nóng. Vì kiệt sức, thân xác anh thực sự tới mức nhưng tâm hồn anh trong sáng. Đây đỉnh núi, và kìa cha của con cưng. Người thanh niên lao mình vào lòng thân phụ, người cha đón nhận anh và bao phủ anh bằng những cái hôn. Con có một mình à? Vâng, nhưng anh con sắp tới. Không, anh ấy không tới nữa. Anh đã bỏ con đường của 10 bia đá. Anh đã không trở lại sau những tỉnh ngộ đầu tiên đã loan báo cho anh. Con muốn nhìn thấy anh không? Anh kia kìa, trong hố lửa. Anh cứng đầu trong tội. Cha sẽ còn tha thứ và còn chờ anh nếu sau khi nhận ra lỗi lầm, anh biết quay trở lại. Và nếu dù có chậm trễ, anh ta cũng đi qua nơi mà tình yêu đã đi qua trước, trong khi chịu đựng tới nỗi đổ ra cho các con những thứ tốt nhất của máu người, cái đắt giá nhất ở nơi người. Anh đã không biết, thưa cha. Nếu anh con đã nhìn với tình yêu những lời được khắc trên 10 bia đá, thì anh đã đọc được ý nghĩa thực sự của nó. Con đã đọc được từ bia đá thứ năm, và con đã lưu ý anh con khi nói, chỗ này chắc cha bị thương. Và con đã đọc được nó ở bia đá thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, luôn luôn rõ hơn. Cho tới lúc con có cái trực giác, muốn khám phá điều gì ở dưới lớp máu của cha. Con biết tên của cái trực giác này không? Sự kết hợp thực sự của con với cha. Các thớ thịt của quả tim con hòa lẫn với các thớ thịt của quả tim cha đã nhảy mừng và nói với con. Ở đây, tôi sẽ có sự đo lường về cách thế người cha yêu tôi. Bây giờ con kẻ có tình yêu, vâng lời, chiến thắng. Hãy vào chiếm lấy kho báu và chính cha tới muôn đời. Đó là dụ ngôn. 10 bia đá là 10 giới răn. Thiên Chúa của các con đã khắc nó và đặt nó trên con đường dẫn tới kho báu đời đời và người đã khổ cực để dẫn các con vào con đường này. Các con đau khổ ư? Thiên Chúa cũng vậy. Các con phải gắng sức với chính mình ư? Thiên Chúa cũng vậy. Và các con biết tới điểm nào không? Tới mức chịu đựng sự chia lìa chính mình người và tự cố gắng để biết thực thể của loài người với tất cả những khốn nạn mà nhân tính mang theo với nó. Sinh ra, chịu giá lạnh, đói khát, mệt nhọc và những chua cay, những xúc phạm, những thù ghét, những cạm bẫy, và sau cùng là cái chết bằng cách đổ hết máu thầy ra để cho các con kho báu. Đó là điều Thiên Chúa chịu đựng khi xuống trần để cứu các con. Đó là điều Thiên Chúa trên trời chịu đựng khi tự cho phép mình chịu đau khổ như vậy. Thực vậy, thầy bảo các con rằng không một người nào, dù con đường về trời của họ lao nhọc tới đâu, có thể là con đường lao khổ hơn, đau thương hơn con đường mà con người đi từ trời xuống đất, từ đất tới lễ hy sinh, để mở các cửa của kho báu cho các con. Máu thầy đã ở trong các bản của lề luật, máu thầy đã ở trên con đường mà thầy vạch ra cho các con. Chính dưới làn sóng của máu thầy mà cửa của các kho tàng mở ra. Chính bởi máu thầy mà tâm hồn các con được tẩy rửa, được nuôi dưỡng và được trở nên trong sạch và mạnh mẽ. Nhưng để cho nó không đổ ra cách vô ích, thì các con phải theo lề luật bất di bất dịch của 10 giới răn. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi. Tới lúc mặt trời lặn, thầy sẽ đi Ippo, Doan đi lo việc thanh tẩy, các con về nhà các con. Nguyện bình an của Chúa ở cùng các con.
Thank you.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.